Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Phát Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Phát Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của Thiên Duyên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề Khối u trong gan chồng tôi biến mất. Tin tức thứ nhất, các học viên Pháp Luân Công tại Vương quốc Anh tham gia cuộc diễu hành trong lễ hội ở Skegness. Ngày 14 tháng 8 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia cuộc diễu hành trong lễ hội tại Skegness, một thị trấn nhỏ ở miền đông nước Anh. Chủ đề của cuộc diễu hành năm nay là lễ kỷ niệm hoàng gia để ghi dấu 70 năm nữ hoàng trở thành quốc vương. Nhiều doanh nghiệp và tổ chức địa phương đã tham gia sự kiện này. Skegness, một thị trấn ven biển ở quận Đông Lindsay của Lincolnshire, là khu định cư lớn nhất ở Đông Lindsay, với bãi biển dài đầy cát và vô số điểm vui chơi giải trí dưới nước, nơi đây đã trở thành một trong những điểm nghỉ mát nổi tiếng nhất của Vương quốc Anh. Đây là cuộc diễu hành thứ ba mà đội chống lưng của các học viên Pháp Luân Công tham gia và biểu diễn trong mùa hè này, và cũng là cuộc diễu hành có lượng khán giả đông nhất, dẫn đầu bởi hai học viên mang biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công. Đội chống lưng đã biểu diễn bài Pháp Luân Đại Pháp Hảo và một số bài hát khác trong cuộc diễu hành. Cuộc diễu hành bắt đầu tại công viên Coast Park, đi qua khu Richmond Drive, đường Lumley và dọc theo Grand Parade trước khi đến điểm cuối cùng. Khán giả hai bên đường, đặc biệt là khách du lịch, rất thích màn biểu diễn chống lưng của các học viên. Nhiều người đã hết lời khen ngợi. Một khán giả đã bình luận về sự chuyên nghiệp và trang phục của họ. Cô chưa bao giờ nhìn thấy hoặc nghe thấy bất cứ màn biểu diễn nào tương tự như thế. Khi cô biết rằng nhóm gồm những người tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả thân và tâm truyền thống, cô nói, thật tuyệt vời. Sau cuộc diễu hành, đội chống lưng tiếp tục biểu diễn tại Tower Garden. Một số khán giả đã đến để tìm hiểu về Pháp Luân Công. Một người trong số họ cho biết, đây là lần đầu tiên cô được tiếp xúc với loại hình biểu diễn này và cô cảm thấy rất đặc biệt và thư giãn. Mặc dù loại hình đó thuộc một nền văn hóa hoàn toàn khác với văn hóa phương Tây, nhưng cô nghĩ nó thực sự tuyệt vời. Ông Edwell và gia đình bị thu hút bởi những âm thanh tuyệt hay của chống lưng. Họ háo hức muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Khi ông biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc, ông cho hay ông rất buồn khi biết đến sự việc này và cảm ơn các học viên đã nói cho ông sự thật. Ông cũng nói màn biểu diễn của đội chống lưng rất phấn chấn. Một cặp vợ chồng và con trai của họ cũng bị thu hút bởi tiếng chống lưng cho hay màn biểu diễn của các học viên đã làm lay động trái tim họ. Họ đã rất ngạc nhiên khi biết Pháp Luân Công bị cấm ở Trung Quốc. Người phụ nữ thậm chí còn hỏi lý do tại sao một môn ôn hòa như vậy lại bị cấm. Họ bị sốc trước sự thật và chụp ảnh với các học viên để cho mọi người biết họ ủng hộ Pháp Luân Công. Tin tức thứ hai, Pháp Luân Đại Pháp được người dân địa phương chào đón nồng nhiệt tại hội chợ Rego Park, New York, nước Mỹ. Vào thứ Bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2022, hội chợ đường phố Rego Park thường niên được tổ chức trong khu Rego Park, nằm giữa phố Austin và đại lộ Queens. Khu vực hội chợ kéo dài 300 mét, bao gồm các gian trưng bày nhiều loại hàng hóa và quần áo khác nhau. Trong số các gian hàng, quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp là nổi bật nhất. Quầy thông tin là một chiếc lều màu vàng tươi với dòng chữ Chân Thiện Nhẫn và Pháp Luân Đại Pháp Hảo được viết ở bên cạnh. Những người tham dự hội chợ đến từ mọi tầng lớp xã hội. Họ đi dạo qua từng gian hàng và nếm thử các món ngon khác nhau. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu môn tu luyện cho du khách và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một số người cố gắng phát âm Pháp Luân Đại Pháp bằng tiếng Trung Quốc khi nhìn thấy các ký tự Trung Quốc được viết lên lều. Một người Tây Ban Nha khen ngợi các học viên. Nhiều người vẫn chưa biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Các bạn thật tuyệt vời. Sau 2 giờ chiều, có nhiều người đến hội chợ hơn. Cùng với tiếng nhạc nhẹ nhàng, các học viên đã trình diễn các bài công pháp và thu hút sự chú ý của nhiều du khách. Họ hỏi về Pháp Luân Đại Pháp và thậm chí lấy tờ thông tin về điểm luyện công. Hai nhân viên cảnh sát đã đến và bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với các học viên. Các học viên kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của người qua đường và nhiều người muốn học các bài công pháp. Tin tức thứ ba, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố New York, Mỹ Quốc được mời tham gia lễ diễu hành ngày Dominica. Lễ diễu hành ngày Dominica lần thứ 40 được tổ chức tại đại lộ số 6 ở Manhattan vào ngày 14 tháng 8 với hàng trăm nghìn người tham dự. Đội chống lưng với đội cờ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp là nhóm Trung Quốc duy nhất được mời tham gia sự kiện này. Khán giả đã cổ vũ, vẫy cờ Cộng hòa Dominica, chụp ảnh và quay video khi đoàn Pháp Luân Đại Pháp đi qua. Sau khi tạm dừng trong 2 năm do đại dịch, lễ diễu hành ngày Quốc Khánh Dominica đã được khôi phục lại vào năm nay với hơn 130 nhóm tham gia. Người dân dọc tuyến đường diễu hành đã ca hát, nhảy múa để chào mừng. Đoàn diễu hành đi theo đại lộ số 6, từ đường 38 đến đường 56. Hai bên đại lộ số 6 chật cứng khán giả với nhiều người vẫy cờ Cộng hòa Dominica. Đội chống lưng và đội cờ của các học viên trông bắt mắt. Đội chống lưng chơi bài Pháp Luân Đại Pháp Hảo và lễ hội. Tiếng trống của họ rộn rã và nhiều người cho hay họ cảm thấy phấn chấn. Biểu ngữ chân thiện nhẫn bay phấp phới trong gió và một số khán giả cho biết đội trống thật tráng lệ. Cô Tiffany Batista đã quay lại hình ảnh các học viên khi họ đi ngang qua. Cô giơ ngón tay cái và reo lên. Tuyệt vời, tuyệt quá. Cô Stanley Reyes cũng giơ ngón tay cái lên với họ và nói họ thật chuẩn chỉ. Khi đoàn Pháp Luân Đại Pháp đi qua lễ đài, người điều hành phát biểu. Đây là nhóm Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi xin cảm ơn họ đã tham gia. Đội chống lưng dừng lại trước lễ đài và biểu diễn. Khi bà Frida Cabreza, một họa sĩ người Dominica, nhìn thấy các học viên biểu diễn, bà đã vẫy cờ Cộng hòa Dominica theo nhịp điệu của âm nhạc. Sau đó, bà chắp tay và cúi đầu chào họ và nói bằng tiếng Trung Quốc, cảm ơn. Một nhân viên nam đứng trước sân khấu cũng cúi đầu chào đoàn Pháp Luân Đại Pháp và cảm ơn họ đã tham gia. Tin tức thứ tư, Pháp Luân Đại Pháp tạo ra ảnh hưởng tích cực tại cuộc diễu hành và meeting ở Chicago, Mỹ Quốc. Ngày 13 tháng 8 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại miền Trung Tây Hoa Kỳ đã tổ chức lễ meeting và diễu hành ở Chicago. Cuộc diễu hành tại khu phố tàu nhằm ghi dấu cột mốc 400 triệu người đã thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản Trung Quốc. Các học viên đã tổ chức một cuộc meeting trước lãnh sự quán Trung Quốc để kháng nghị ôn hòa trước cuộc bức hại kéo dài 23 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khán giả, cả người phương Tây và người Trung Quốc đã ca ngợi nỗ lực bền bỉ của các học viên. Ông Quảng, một người nhập cư từ Trung Quốc, cho biết ông đã chạy xuống cầu thang khi nghe thấy tiếng nhạc diễu hành. Ông muốn cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì phần mềm chống phong tỏa Internet của họ đã giúp ông biết sự thật. Ông Quảng nói, 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản là một tác phẩm mang tính lịch sử. Nó phân tích khái niệm chủ nghĩa Cộng sản từ mọi khía cạnh, trong đó có việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiêu diệt và kiểm soát người dân Trung Quốc như thế nào. Ông chỉ ra cách Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kiểm soát suy nghĩ của mọi người về đại dịch. Cầm tờ rơi, kết thúc Trung Cộng, ông David, một lính cứu hỏa, nói với một học viên, tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa tham gia và nỗ lực quảng bá chiến dịch này. Đảng Cộng sản Trung Quốc là một băng đảng, nó đã cưỡng chế toàn bộ đất nước và cố gắng hủy diệt thế giới. Nếu mọi người dân ở đất nước chúng ta thức tỉnh, chúng ta là quốc gia duy nhất có thể giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các học viên tổ chức meeting trước lãnh sự quán Trung Quốc sau cuộc diễu hành. Họ đọc to một số thư ủng hộ từ các quan chức đắc cử ở Trung Tây Hoa Kỳ lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Bị chính quyền bức hại từ năm 19 tuổi, người phụ nữ Cát Lâm lại bị kết án tù oan sai một lần nữa vì tu luyện Pháp Luân Công. Cô Doãn Quân, 41 tuổi, bị đuổi khỏi trường đại học năm 19 tuổi và sau đó phải chịu 2 án lao động và 1 án tù với tổng cộng thụ án là 7 năm rưỡi chỉ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Gần đây, cô lại bị kết án 2 năm 10 tháng tù một lần nữa cũng chỉ vì đức tin của cô vào Pháp Luân Công. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Cô Doãn, quê gốc ở huyện Phủ Tùng, tỉnh Cát Lâm và hiện đang cư trú tại thành phố Trường Xuân, cùng tỉnh. Khoảng 8 giờ sáng ngày 18 tháng 6 năm 2020, một nhóm cảnh sát mai phục sẵn bên ngoài tòa nhà chung cư của cô đã bắt giữ cô. Khi xác nhận được rằng con gái bị bắt giữ, mẹ cô Doãn bị tăng huyết áp, đau ngực và cảm thấy yếu đến mức suýt ngã quỵ xuống. Phải mất nhiều ngày để mẹ cô Doãn nghe ngóng được thông tin rằng cô đã bị cảnh sát của đồn công an Đường Hồng bắt và giam trong trại tạm giam số 4 thành phố Trường Xuân. Tuy nhiên, khi bà và luật sư của cô Doãn đến trại tạm giam để tìm gặp cô, họ đã bị chặn lại ở cửa. Cảnh sát cũng từ chối cung cấp mọi thông tin liên quan đến vụ án của cô. Tòa án quận Triều Dương đã tổ chức 2 phiên xét xử bí mật vụ án của cô, lần lượt vào ngày 24 tháng 5 và ngày 20 tháng 7 năm 2021 mà không thông báo cho gia đình hoặc luật sư của cô Doãn. Gần đây, thẩm phán đã kết án cô 2 năm 10 tháng tù, hiện cô đã kháng cáo bản án. Bài chia sẻ của Thiên Duyên, một học viên pháp luân đại pháp tại Trung Quốc, khối u trong gan chồng tôi biến mất. Chồng tôi từng là quản giáo trại giam và có thói quen la mắng tù nhân, vì anh ấy đã quen với việc la hét suốt ngày, nên khi về đến nhà, anh ấy cũng quát mắng tôi. Ở một mức độ nào đó, anh ấy biết pháp luân đại pháp là tốt vì tôi đã khỏi tất cả các bệnh của mình sau khi tu luyện. Tuy nhiên, anh ấy đã bị đầu độc bởi những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nói những điều thiếu tôn trọng về pháp luân đại pháp và nhà sáng lập. Đôi khi, anh ấy mắng chửi tôi bằng những lời lẽ đó ngay khi bước chân vào nhà, tôi nhất quyết không nhận và thường xuyên tranh cãi với anh ấy. Khi học Pháp, tôi dần dần nhận ra rằng xung đột phát sinh giúp tôi đề cao tâm tính của mình, bởi vì tôi là một người tu luyện. Đó là một điều tốt và tôi phải quan tâm đến tâm tính của mình. Khi tôi tiến bộ hơn, chồng tôi cũng thay đổi một chút, tính khí của anh ấy trở nên tốt hơn và dần dần anh ấy thừa nhận rằng Đại Pháp là tốt, gia đình tôi trở nên hòa thuận. Một ngày đầu năm 2021, chồng tôi nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy khó chịu sau khi ăn. Tôi bảo anh ấy đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Con gái chúng tôi đã đưa anh ấy đến bệnh viện để khám nghiệm cho thấy có 2 khối u kích thước khoảng 2 hoặc 3 cm đã phát triển trên gan của anh. Anh ấy vô cùng sợ hãi. Con gái chúng tôi đã đưa anh ấy đến bệnh viện chuyên khoa ở Thiên Tân và Bắc Kinh, nhưng kết quả đều giống nhau. Một bác sĩ nói với họ, hãy uống thuốc và xem điều gì sẽ xảy ra. Nếu nó không có tác dụng, anh sẽ phải phẫu thuật. Anh uống thuốc một thời gian thì đến bệnh viện khám lại. Các khối u chỉ lớn dần lên. Con gái chúng tôi cảm thấy bất lực. Cháu đã liên hệ với bác sĩ chuyên khoa để chuẩn bị phẫu thuật cho cha. Tôi đến bệnh viện để hỏi về tình trạng của chồng tôi. Bác sĩ nói với tôi rằng, các khối u phát triển ở một vị trí khó xử và điều đó gây khó khăn cho cuộc phẫu thuật. Vì vậy, người nhà đã phải ký giấy ra viện để không phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra tai nạn trong quá trình mổ. Tôi đã nói với chồng tôi những gì bác sĩ nói. Anh ấy khó chịu và trở nên chán nản. Một ngày nọ, với vẻ mặt đau khổ, anh ấy nói với tôi, anh không làm điều xấu, tại sao ông trời lại để anh mắc phải căn bệnh khó chữa này? Có vẻ như phẫu thuật là lựa chọn duy nhất của anh, nhưng anh rất lo lắng, anh có thể làm gì bây giờ? Nhìn thấy sự tuyệt vọng của anh ấy, tôi nói với anh, có một phương pháp không cần phẫu thuật. Anh hỏi, nó là gì? Tôi nói, niệm 9 chữ chân ngôn có thể chữa khỏi bệnh, nhưng em cần nói trước một điều, đó là anh phải sám hối với sư phụ của em và xóa bỏ những lời bất kính mà anh đã nói với sư phụ và Pháp, đồng thời tuyên bố sám hối trên trang web Minh Huệ, chỉ khi đó nó mới có tác dụng. Sau khi nghe những gì tôi nói, anh ấy nói một cách trang trọng, anh sẽ làm điều này, nhưng anh vẫn còn nghi ngờ rằng việc Pháp Luân Đại Pháp có thể chữa khỏi bệnh. Nếu Pháp Luân Đại Pháp có thể điều trị bệnh của anh sẽ tin chắc vào sức mạnh của Đại Pháp trong suốt phần đời còn lại của mình. Tôi đã giúp anh ấy viết một nghiêm chính thanh minh cho trang web Minh Huệ. Anh ấy đã chấp thuận nó và ký vào bản tuyên bố. Kể từ đó, mỗi sáng anh ấy đều niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tôi không còn nghe anh nói rằng ăn uống không thoải mái nữa. Chồng tôi trở nên ổn định về mặt cảm xúc và tâm trạng của anh ấy cũng được cải thiện. Một tháng sau, chồng tôi trở về nhà với một tờ giấy trên tay. Anh ấy gọi lớn tên tôi. Hãy đến xem này. Hôm nay anh đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Em hãy nhìn vào báo cáo này. 2 khối u đó đã biến mất rồi. Tôi xem bản báo cáo. Đó đúng là sự thật. Tôi nói với anh ấy. Không phải là sư phụ Lý đã gỡ chúng ra cho anh đó sao? Anh phải cảm ơn sư phụ đã giúp anh. Anh ấy liên tục nói. Cảm ơn sư phụ. Trong suốt phần đời còn lại của mình, con tin rằng Pháp Luân Đại Pháp có sức mạnh vô biên, khuôn mặt anh tràn đầy niềm vui. Trải qua thử thách này và chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp, tính tình của chồng tôi đã thay đổi rất nhiều. Anh ấy không còn la mắng mọi người và không còn tin vào những tuyên truyền chống lại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc nữa. Bây giờ, anh ấy hạnh phúc mỗi ngày và tràn đầy năng lượng hơn. Anh ấy nói, mặc dù anh chưa bắt đầu tu luyện, nhưng anh cũng sẽ làm những việc theo nguyên lý chân thiện nhẫn của Đại Pháp. Anh sẽ luôn ủng hộ Đại Pháp. Cả gia đình chúng tôi được đắm mình trong Phật ân hạo đáng của sư phụ. Ở đây, thay mặt cho toàn thể gia đình, con xin khấu đầu tạ ơn sư phụ vì ân điển cứu độ của Ngài. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.
Thank you.